Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Chúng ta tiếp tục đọc lại đoạn 5 câu 1 đến câu 5. Những phần kế tiếp rất quan trọng. Anh chị em sẽ thấy đoạn 5 này đó, tôi nói trước với anh chị em sẽ thấy có một cái cuộc chiến giữa thần khí và xác thịt, luật của thần khí thánh và xác thịt, con người cũ và con người mới, Adam và Chúa Kitô. Anh chị em sẽ thấy cái đoạn này sẽ dẫn vào đoạn 6 và những đoạn kế tiếp với chúng ta sẽ đi sâu vào trong thần khí đạo. Chúng ta đọc từ câu 1. Ấy vậy, một khi đã được giải án tuyên công do tự lòng tin, ta hãy sống trong bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Ngài, bởi tin ta được gia nhập ân sủng này, trong đó ta đã được thiết lập và ta hãy vinh vang, vì hy vọng sẽ thông phần vinh quang của Thiên Chúa. Không những thế, song ta còn dám vinh vang cả trong các nỗi gian truân, bởi biết rằng gian truân tạo nên kiên nhẫn tạo nên thực đức tạo nên trông cậy. Còn trông cậy không làm tủi hổ, vì lòng mến của Thiên Chúa đã được đổ xuống lòng ta nhờ bởi Thánh Thần Người đã ban cho ta. Câu 5 thôi, dừng lại đó. Hôm thứ Hai chúng ta đã học về Đức Chúa Thánh Thần. Đức Chúa Thánh Thần là ai và Ngài làm gì? Đức Chúa Thánh Thần là ai và Ngài làm gì? Đức Chúa Thánh Thần làm gì vậy? Quý anh chị em nào có học Thánh Kinh hôm thứ Hai ấy, Đức Chúa Thánh Thần là đấng như thế nào? Đấng làm gì? Đức Chúa Thánh Thần là đấng ban thần khí hả? Đức Chúa Thánh Thần thứ nhất nha, có hai phần. Đức Chúa Thánh Thần ở chúng ta nhìn khía cạnh bên ngoài, rồi chúng ta nhìn khía cạnh bên trong. Bên ngoài vào bên trong, rồi bên trong hưởng ứng là bên ngoài. Đức Chúa Thánh Thần là đấng đem đến cho ta chân lý thực tại, đem đến từ bên ngoài cho ta chân lý thực tại để chúng ta thấy một cách khách quan. Thứ nhất là đem đến chân lý thực tại. Chúng tôi sẽ giải thích chân lý thực tại là như thế nào. Có những người không hiểu thế nào là chân lý thực tại, chúng ta sẽ đào sâu chuyện đó. Thứ hai, từ bên ngoài nữa, Ngài mặc khải cho ta chân lý thực tại, đem đến đã đành mà còn mặc khải cho ta chân lý thực tại. Anh chị em nhớ khi mà tổng lãnh thiên thần Gabriel là thần khí, dũng lực thần khí vui mừng á, đến thì đem đến cho Đức Mẹ cái chân lý thực tại là gì? Chúa ở cùng bà có phúc lạ, phải không? Chúa ở cùng bà, hãy vui lên, bà sẽ là mẹ của con Đức Chúa Trời. Khi mà Đức Chúa Thánh Thần đến thì Ngài đem đến chân lý thực tại cho ta, để mà chúng ta biết cái thực tại cuộc sống như thế nào, khổ hay là sướng, hạnh phúc hay là bất hạnh. Rồi mặc khải cho chúng ta, có những người đối diện với cái đau khổ đó mà không biết tại sao, hay là cái căn nguyên, cái nguyên do tại sao mình phải khổ như vậy, thì Đức Chúa Thánh Thần mặc khải cái chân lý thực tại cho chúng ta. Hai phần nhé, từ bên ngoài vào. Bên trong đó, Đức Chúa Thánh Thần làm gì cho chúng ta bên trong? Khi mà Ngài đem đến chân lý thực tại rồi Ngài mặc khải, thì chúng ta nhờ Ngài ở bên trong á, Ngài tác động, Ngài ban cho mình cái khả năng để hiểu và cái khả năng để đón nhận chân lý thực tại đó. Thế thì trong cái đoạn Thánh Kinh vừa rồi chúng ta đọc đi đọc lại cũng gần tháng trời, hơn tháng trời, anh chị em thấy cái chân lý thực tại nào Đức Chúa Thần đem đến cho chúng ta và dạy chúng ta để chúng ta, hay là ban cho mình cái khả năng để mình hiểu được rồi mình đón nhận? Anh chị em có lĩnh hội được cái chân lý thực tại mà Chúa đem đến cho chúng ta chưa? Cái chân lý thực tại trong cái đoạn này nè, từ câu 1 đến câu 5, cái chân lý thực tại đó là gì? Nhiều lắm, nhiều chân lý trong đây lắm. Đọc lại nha. Chân lý thứ nhất, ta được giải án tuyên công. Chân lý thứ hai, do tự lòng tin. Chân lý thứ ba, lệnh truyền hãy sống bình an với Thiên Chúa. Chân lý thứ tư, nhờ sống với Đức Giêsu Kitô, nhờ Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta được bình an sống với Chúa. Rồi chân lý thứ năm, bởi tin ta được gia nhập vào ân sủng, tức là cái mối liên hệ khả ái dễ thương đối với Chúa, một cái mối tình ngay chính ngay thẳng với Đức Chúa Trời, ân sủng đó đó. Và chân lý thực tại nữa là chúng ta được thiết lập trong đức tin. Chúng ta đang thiết lập là tái thiết đức tin ha, cái luật đức tin. Rồi chân lý nữa đây, chúng ta có quyền vui mừng, hân hoan, vinh vang vì chúng ta hy vọng. Nhớ chúng tôi đã nói về cái hy vọng là gì rồi. Đây là chân lý thực tại, chúng ta được thông dự, thông phần vào vinh quang của Thiên Chúa. Nhớ chúng ta đã học vinh quang rồi. Vinh quang là gì? Vinh quang của Thiên Chúa là gì? Nhớ không? Có ai nhớ không? Kabod Adonai là sự hiện diện của Ngài. Ở đâu có sự vinh, có vinh quang của Chúa là đó có Chúa hiện diện. Chân lý thực tại là khi mà anh chị em được cái quyền thông dự, thông phần vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Đây không có phải là qua bất cứ một cái con người nào hay là qua vũ trụ, qua tạo vật nữa, mà trực tiếp với Đức Chúa Trời xuống thế làm người. Chúng ta được thông dự vào trong sự hiện diện của Thiên Chúa là vinh quang của Thiên Chúa đó. Chân lý thực tại đó. Thấy chưa? Rồi không những thế nữa, mình còn vui mừng, hân hoan, vinh vang trong giang truân. Cái điều này anh chị em không có đức tin, anh chị em không có cái ánh nhìn siêu nhiên, anh chị em không thể hiểu được. Chân lý thực tại đối với người công giáo chân chính, còn người công giáo chân chính chân thật thì không bao giờ than phiền, không bao giờ chỉ trích, không bao giờ trách móc về cái hoàn cảnh nghịch cảnh của mình, mà vui mừng hân hoan vinh vang vì mình phải giang truân. Chân lý thực tại, nhưng mà không phải ai cũng hiểu được, không phải ai cũng thấy được, không phải ai cũng đón nhận được. Nếu mà anh chị em thực sự có Đức Chúa Thánh Thần trong mình, để anh chị em sẽ thấy vui mừng khi chúng ta phải đương đầu với những nỗi gian truân, bệnh tật, tai ương, phiền muộn, gia đình, những đụng độ trong đời sống, vợ chồng, những gian truân. Chân lý thực tại là chúng ta vui mừng, hân hoan, vinh vang trong gian truân. Chân lý thực tại là Đức Chúa Thánh Thần mặc khải đây. Khi mà có gian truân và có những người gặp gian truân thì chạy trốn, hay là than phiền, hay là đổ thừa, rồi đặt câu hỏi tại sao, đủ thứ, cứ khổ và khổ thôi. Còn đối với người công giáo chân thực đó, thì kính thưa anh chị em, chân lý thực tại của Đức Chúa Thánh Thần mặc khải cho chúng ta là khi gặp gian truân thì người công giáo vui mừng, bởi vì biết gian truân là lửa để thử vàng, coi mình có phải là vàng ròng vàng thật hay không. Chân lý thực tại Đức Chúa Thánh Thần mặc khải cho chúng ta là nhờ gian truân mà chúng ta có được cái đức nhẫn nại. Không qua gian truân thì chúng ta không thể nào tập được cái đức nhẫn nại. Rồi nhờ Đức Chúa Thánh Thần mặc khải mà chúng ta thấy được, nhờ cái đức nhẫn nại mà chúng ta sống đức nhẫn nại, thì từ từ cái đức nhẫn nại đó tạo cho chúng ta một cái uy tín. Gặp gian truân đau khổ nghịch cảnh, chúng ta vẫn bình thản điềm đạm có cái tư cách gọi là thực đức. Thực đức, cái đức của người quân tử, kính thưa anh chị em. Nhớ chúng ta đã nói về quân tử rồi như thế nào mà, mà đây còn hơn là quân tử nữa, mà là thiên tử. Cái thực đức của thiên tử, con trời chứ không phải là con vua đâu. Quân tử là con vua, quân là vua, tử là con. Thực đức của thiên tử mà tất cả mọi người, từng người công giáo phải là thiên tử, phải là con Đức Chúa Trời. Thực đức đó. Và khi chúng ta ý thức được mình là con Đức Chúa Trời, mình có cái thực đức, cái tư cách của con Thiên Chúa ở giữa thế gian này, thì hiển nhiên rồi, mình biết chắc chắn rằng, mình biết chắc chắn rằng những gì mình cầu cùng Thiên Chúa, Chúa không bao giờ khước từ. Bởi vậy mới có trông cậy, thực đức tạo nên trông cậy, bởi vì mình biết mình có cái tư cách của mình, không phải là người ta nói gì về mình, nhưng mà mình biết mình là ai. Mình biết cách cư xử, biết cách đối xử. Và khi cầu xin nói chuyện cùng Đức Chúa Trời, bởi vì mình được tham gia hay mình được gia nhập vào cái ân sủng đó, là cái mối tình hết sức là dễ thương, khả ái với Đức Chúa Trời, trực tiếp với Đức Chúa Trời đó, thì anh chị em xin gì? Ngài không khước từ. Trông cậy có nghĩa là chắc chắn 100% những gì mình xin nó đến, nó đang đến đó. Chúng ta chỉ chờ đợi, đến giây phút thôi, chín mùi đến. Và như vậy thì khi mình nói ra cái lời mình nói ra từ trong Đức Chúa Thánh Thần, Chúng Thần Mặc Khải cho thấy đó, chân lý thực tại đó, thì chúng ta không bị tủi hổ, không thể nào bị tủi hổ được. Và đây là chân lý thực tại, là quan trọng lắm. Anh chị em để ý nha, đọc lại cái câu này là câu 5 nha. Tất cả mọi người, những ai có sách, đọc sách thánh với chúng tôi, còn trông cậy không làm gì? Không làm tủi hổ, vì lòng mến của Thiên Chúa đã được đổ xuống lòng ta. Nghe, đã được đổ, đã được đổ. Cái gì đã được đổ xuống lòng anh chị em? Cái gì vậy? Lòng mến. Mà anh chị em có ý thức được, anh chị em đã được Chúa đổ xuống tình thương của Ngài trên mỗi một người chúng ta, cá nhân anh chị em. Anh chị em có ý thức được điều đó không? Có thấy không? Đã được đổ. Có những người công giáo sống như mình không đã được đổ tình yêu của Thiên Chúa xuống mình. Mình sống chủ bại. Bất cứ nhìn ai, nhìn hoàn cảnh nào, mình cũng thấy là chỉ có bi cực, bi quan. Mình chỉ thấy thất bại thôi, chỉ có tuyệt vọng, sầu khổ thôi. Sáng nay có người gọi đến tôi, nói thưa cha, khổ quá, khóc, 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 khóc. Tôi nghe khóc, đã đời xong rồi. Sao vậy? Cha, con khổ quá, con tuyệt vọng rồi, con tuyệt vọng rồi, con... Tuyệt vọng là sao? Tại sao tuyệt vọng? Bộ chị bị ung thư sắp sửa chết hay không? Phải không? Không phải, không phải, không phải. Chồng chị sắp chết phải không? Không phải, không phải, chồng con phải chết. Cha chị sắp chết phải không? Không, không, không. Mẹ chị sắp chết không có. Con chị chết không có. Không, ai chết hết đó. Cũng không ai bệnh ung thư hết đó. Bị gì vậy? Buồn. Ông chồng ổng không thương con nữa, bảo ổng không có nghe, buồn quá là sụt khổ quá đi, ly dị. Ly dị một là tuyệt vọng, đòi tự sát, hai là ly dị. Cái khổ như thế nào? Công giáo đạo dòng đạo gốc, công giáo không ý thức được Thiên Chúa đã đổ tình thương của Ngài, đã đổ tình yêu của Ngài xuống trên từng người chúng ta. Đã đổ, mà đã đổ rồi đó, không lấy lại. Đây là cái niềm sắc tín, đây là điều Đức Chúa Thánh Thần mặc khải cho anh chị em. Ngài đem đến tình yêu, và tình yêu đó đã đổ rồi, và Ngài mặc khải cho thấy. Và nếu mà anh chị em bây giờ anh chị em hiểu được đó, có cái khả năng hiểu được đó, thì anh chị em biết Đức Chúa Thánh Thần đang ở trong anh chị em. Và hiểu được là một chuyện, còn đón lấy là chuyện khác, chuyện thứ hai. Anh chị em có chuyện đón lấy, có chịu đón nhận tình yêu Thiên Chúa đã đổ vào trong anh chị em không? Vì lòng mến của Thiên Chúa đã được đổ xuống lòng ta, nhờ bởi đã người đã ban cho ta. Tình yêu của Thiên Chúa đổ xuống đâu? đổ xuống đâu? Không phải đổ xuống đầu. Đổ đâu? Đổ đâu? Có đổ xuống thân không? Cứ đòi đổ xuống thân không à? Tình yêu đổ xuống trong tâm hồn, trong lòng của mình. Do đó mình lấy cái đầu mình hứng là được không? Có được không? Có người lấy cái trí nè, lấy cái trí thức của mình nè. Sao mình suy ra được đức tin, mình suy ra được Thiên Chúa, mình suy ra được sự hiện diện của Chúa. Chỉ có con tim thôi, chỉ có tâm hồn mình thôi. Và anh chị muốn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa thì đón nhận bằng cái gì? Bổ đồ lòng. Không phải lòng heo đâu. Chắc là đói bụng rồi nghĩ tới lòng heo. Đón bằng cái gì? Đón nhận tình yêu của Chúa bằng cái gì? Bằng con tim, bằng tâm hồn của mình. Có người cứ đến lấy cái trí không à. Trí cần thiết, rất quan trọng. Nhưng mà trí không thể hiểu được những cái lý của con tim. Blaise Pascal nói như vậy. Có những cái lý của con tim trí không thể nào hiểu thấu được. Anh chị em muốn hiểu được hay là đón được tình yêu của Thiên Chúa phải lấy tâm hồn của mình thờ Chúa bằng cái gì? Bằng thần khí và sự thật. Thần khí sự thật nó nằm ở đâu? Đây nè, trong lòng. Không phải trí khôn. Trí khôn á là cái ánh sáng soi thôi, nên mình biết chỗ nào mình đến rồi để mình đón nhận. Mà khi đón nhận phải đây nè, đón nhận từ đây nè. Đạo này không phải là đạo tại tâm mà là đạo tại thánh tâm. Đạo thánh tâm, trái tim Chúa. Đức Chúa Thánh Thần ở trong anh chị em có ý thức được điều đó không? Bây giờ hỏi lại Đức Chúa Thánh Thần. Đức Chúa Thánh Thần là ai và Ngài làm gì? Đức Chúa Thánh Thần là ai và Ngài làm gì? Bây giờ Ngài làm gì? Hai phần, phần ngoài và phần trong. Ngài là đấng làm gì? Đấng đem đến chân lý thực tại và mặc khải chân lý thực tại cho ta. Đấng ban cho ta khả năng để hiểu trong trí nè chân lý thực tại và đón nhận chân lý thực tại trong tâm. Ý thức Ngài như vậy, anh chị em ý thức được điều đó đó thì anh chị em ý thức được Chúa hiện diện trong mình. Bây giờ đi sâu nha, đây chân lý thực tại. Tôi tiếp tục tôi giảng bởi vì càng ngày càng đi sâu hơn vào trong đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, của Đức Chúa Thánh Thần, của Chúa Giêsu Kitô, của Đức Chúa Cha. Thì bây giờ chân lý thực tại, tôi lấy một cái chân lý thực tại bởi vì nếu mà giảng chắc là đến ngày tận thế mới hết được cái đoạn thánh kinh này, nó sâu lắm, thâm thúy lắm. Bởi vậy anh chị em chịu khó, những ai đến đây làm ơn đem sách thánh kinh đến mà đọc cùng với chúng tôi để anh chị em đây á, anh chị em phải hiểu cái mục đích ở đây là gì. Đây không phải là chỉ có Chúa dạy cho anh chị em cách sống ở đời này mà thôi. Khi mà nói rằng đây là thánh thư tin mừng á, mà đây là tin mừng cứu độ, có nghĩa là tin mừng nói về sự sống đời đời với Chúa, thì á, anh chị em đọc thánh kinh, anh chị em sẽ thấy sáng tỏ hết tất cả những gì anh chị em cần phải làm để mà sống một cuộc đời hạnh phúc ở thế gian này. Nhưng mà chưa đủ để mà anh chị em có thể sống một cuộc đời hạnh phúc vĩnh cửu, trường sinh bất tử nữa. Để đem anh chị em vào trong cái đời sống phục sinh trong hiện tại, bắt đầu rồi. Khi mà chúng ta đón nhận ơn thanh tẩy, chúng ta đã bắt đầu sống đời phục sinh rồi. Anh chị em có thấy không? Có hiểu không? Đối với những người lương ở đây, có bao nhiêu người không phải Công giáo giơ tay lên? Bao nhiêu người chưa phải Công giáo giơ tay lên? Bao nhiêu người? Chị ha. Đây á, là cách thức để mà được sống trường sinh bất tử, sống vĩnh viễn, không đau khổ, không khóc lóc, không còn hận thù, không còn ghen ghét nữa, mà sống trường sinh bất tử. Chúng ta nghe Chúa mặc khải cho thấy có nhiều cách để chúng ta sống hạnh phúc ở đời này, nhưng mà chưa đủ đâu. Mình cũng phải chết, rồi mình chết sau đây nữa. Chúa cho sống lại và sống mãi với Chúa và sống mãi trong hạnh phúc chứ không phải trong đau khổ đâu. Thì do đó tôi nói trước với anh chị em, khi chúng ta đọc đoạn thánh kinh này, chúng ta hiểu rằng Chúa đang dạy cho mình cách sống và sống đời phục sinh trong hiện tại. Chúng ta lấy một cái chân lý thực tại thôi. Chúa nói rằng, lời Chúa nói qua ông Thánh Phaolô dạy cho chúng ta, anh em sẽ được vinh vang, phải không? Anh em hãy vinh vang, coi nha. Ta hãy vinh vang vì hy vọng sẽ thông phần vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta hân hoan, chúng ta vui mừng vinh vang là như vậy. Không phải là chúng ta kiêu ngạo, kiêu căng, tự phụ, coi thường người khác, nhưng mà chúng ta hân hoan vui mừng trong lòng mình, bởi vì mình được làm con của Chúa đã đành, mà mình được làm bạn của Chúa ở trong sự hiện diện. Vinh quang là sự hiện diện của Chúa. Anh chị em đến mà anh chị em gặp được tổng thống, anh chị em có vui không? Nếu mà tổng thống cho trợ cấp cho mình đó, hay là gặp được Đức Giáo Hoàng, nó đi gặp được bắt tay Đức Giáo Hoàng, anh chị em có vui không? Đứng gần tôi cũng vui, mà tôi đi với cái phái đoàn anh em trong TV Ánh Sáng Tin Mừng đó, đến tòa thánh đứng xếp hàng dài tất dài, chưa chắc đến tòa thánh thôi là thấy vinh, là vui mừng rồi đó, mà được đến gần Đức Giáo Hoàng là vui mừng, và bây giờ được bắt tay Đức Giáo Hoàng đó trong cái sự hiện diện của Ngài, còn này còn hơn thế nữa, không phải Đức Giáo Hoàng hay là ông vua hay là bà chúa hay là nữ hoàng, mà đây là Đức Chúa Trời. Mình vinh vang, mình được ở trong sự hiện diện của Chúa. Nhưng mà cái sự hiện diện của Chúa đó không có vinh vang, không có vui mừng bằng mình được thông dự vào trong sự gian trung của Thiên Chúa. Vì vậy cái câu kế tiếp chúng ta thấy, không những thế ta, song ta còn dám vinh vang cả trong nỗi gian truân. Chúa, mình ở với Chúa. Có những người á, bắt đầu yêu nhau rồi muốn lấy nhau làm vợ làm chồng, khi mà được ở trong cái sự hiện diện của người đó, thấy bóng của người đó thôi, thấy bóng dáng đằng xa xa, có một cái nhớ lại đi, nhớ lại từ thuở mà bắt đầu, ban đầu á, phút đầu, phút gì, phút cuối, gặp em, gặp anh gì đó, không? Lúc đó đó, khi mà thấy cái bóng người đó đó, có vui không? Tinh tú quay cuồng mà, không? Tinh tú quay cuồng. Ở trong cái sự hiện diện, tìm đâu phải không? Tìm đâu phải không? Anh Thành tìm đâu? Anh Thành có tìm đâu không? Đau tim hay tìm đâu? Chỉ cần trong cái sự hiện diện của người đó thôi, thấy bóng đó là thấy là vui mừng rồi. Mà đằng này còn hơn nữa, ở trong sự hiện diện của người đó mà còn được thông chia nỗi khổ của người đó nữa. Thông chia của nỗi khổ của Chúa, dân trung của Chúa, mà anh chị em đọc đến đây, tại sao mà mình lại vinh vang, dám vinh vang cả trong nỗi dân trung? Dân trung này là dân trung của Chúa, chứ không phải là dân truân bình thường đâu. Bây giờ chúng ta nói về cái thực tại, chân lý thực tại dân truân nha. Khi mà nói vinh vang trong cả trong nỗi dân truân đó, thì chúng ta ý thức được điều này. Đức Chúa Thánh Thần mặc khải rõ rệt là anh chị em không ai, không một ai thoát được, tránh được dân truân. Già trẻ, lớn bé, nam phụ lão ấu, giàu muốn hay không, anh chị em cũng phải gặp dân truân. Thực tại đó, chân lý đó, anh chị em có chấp nhận hay không chấp nhận, anh chị em có làm gì nữa, anh chị em cũng phải gian truân. Muốn hay không cũng vậy, chịu đựng hay không chịu đựng cũng gian truân. Chân lý thực tại đó. Thế thì khi đối diện với gian truân có nhiều hình thức lắm, chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ thấy có ba cái nguồn gian truân đến với mình. Chúng ta lấy những cái ví dụ cụ thể điển hình, như là bây giờ cơ thể mình đang đau, đang nhức nè, đầu mình á không ngủ được nè, cổ mình á quẹo qua quẹo lại không được nè, cứng nè, cứng đơ nè, tim á, hay là thận, tim á thì nó nhói, thận á thì nó, lưng nó đau nè, đó gian truân á, những cái cơn đau nó đến, hay bệnh tật đó, hay là nợ nần nè, càng ngày càng chồng chất nè, nợ này chưa xong thì nợ kia nó ập tới ha, mà nợ chưa xong lại kinh tế nó xuống nữa, gian truân đó. Anh chị em có thể tự cho, tự đặt ra nhiều cái gian truân đến với mình. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, không ai giống ai hết á. Nhưng mà ba cái nguồn gian truân nó đến với mình ở đây. Thứ nhất, nguồn gian truân đến với mình từ người khác. Người ta muốn hại mình, vô tình hay cố ý. Gian truân từ người thân hay là người kẻ thù đó đến với mình. Người ta hại mình. Gian truân đến từ Thiên Chúa. Và gian truân đến tự mình tạo ra. Ba cái nguồn, ba nguồn gian truân. Thứ nhất là từ người ngoài đem đến, có cái sự cố tình hay là vô tình trong đó. Gian truân vô cớ, mình không làm gì tội, mình không làm gì ác hết á, mà tự nhiên mình gặp tai họa, mà hết tai họa này đến tai họa kia, gọi là phúc bất trùng lai, mà họa vô đơn chí, một loạt cái họa đến không ngừng,
mà không biết tại sao.
Thầy biết đó, Chúa đó, Chúa để cho nó xảy ra đó.
Cái họa như ông Gióp á, anh chị em nhớ ông Thánh Gióp á, gia đình ông thờ phượng Chúa trong tất cả các cái bộ lạc của những người thờ phượng Chúa, của người Do Thái, thì ông là người thờ phượng Chúa không ai bằng. Chúa chúc phúc cho ông. Con cái, gia nhân, gia súc, tất cả mọi sự đều đàng hoàng ở đây là Chúa. Chúa cho Satan đến nó đánh. Satan nói, Chúa đến Chúa khoe với Satan nói, à, người thấy không, ta có người này tớ như vậy đó, nó thờ phượng ta, không ai thờ phượng ta bằng nó. Satan nói, không phải, bởi vì Ngài chúc phúc cho nó cho nên nó mới thờ phượng Ngài. Để tôi xử nó đi, rồi coi nó còn thờ phượng tin thờ Ngài hay không. Thì Thiên Chúa nói, được, ngươi muốn làm gì làm, nhưng mà đừng có đụng đến thân nó thôi. Satan đến làm gì? Ông Gióp, ông đang ngồi đó, ông uống trà như thế nào đó, thì nghe tin cái lều của đứa con nó sập rồi, cướp nó tới, nó đánh cướp hết tất cả gia súc. Có nghĩa là từ trên xuống dưới mất hết, không còn cái gì hết đó. Chúa để dân truân đến cho ông để thử thách coi, đây là lửa thử vàng này. Vẫn thờ phượng Chúa, vẫn một lòng, cái chữ tín đã thờ Chúa rồi. Như vậy Chúa nói với Satan, thấy chưa, đầy tớ ta đã nói như vậy đó. Satan nói, Chúa cho tôi cất hết tất cả gia tài, gia sản, gia súc của nó, nhưng mà cho tôi đụng vào thân nó đi, để coi nó còn thờ Ngài không. Dân truân từ Chúa đổ xuống đó. Chúa nói, được, người được đụng vào thân nó, nhưng mà không được lấy mạng nó. Satan đến đụng vào thân Gióp. Ông Gióp bị sao? Cùi, hung hủi, nổi lên đầy mình, hôi thối, ta tống khứ ra ngoài, không có được ở trong trong làng. Bà vợ bà tới bà rủa, ông. Ông vẫn còn thờ Chúa hả? Ông thấy này nè, thân ông thân tàn ma dại như thế này, phung hủi hôi thối, rùi nó đến nó buông nè, tại sao ông còn thờ Chúa nữa? Ông nguyền rủa chưa đi đâu, ông chết. Ông dốc nó là sao? Chúa chúc phúc cho tôi tạ ơn Chúa, bây giờ Chúa cho tôi họa, tại sao tôi không tạ ơn Chúa? Đây, kính thưa anh chị em, hân hoan vui mừng vinh quang trong cả gian truân. Đó là một người đầy tớ chân thật của Thiên Chúa, một người công giáo chân chính đó. Đau khổ gian truân đến từ Thiên Chúa, mà con người này không xúc phạm đến Chúa, không than, không trách Chúa một lời. Anh chị em đọc lại Thánh Kinh đi, chúng ta thấy đây là Thánh Thư tin mừng, đây là cái Thánh Thư giúp chúng ta hiểu được tin mừng và hiểu được luôn cả cựu ước. Thứ hai, gian truân đến từ người khác. Chúa cho chúng ta đủ ơn để chịu, để gánh lấy gian truân, nhưng mà Chúa cũng để cho con người có cái quyền tự do chọn lựa, cái quyền tự do bất khả xâm phạm. Và người hại người, người âm mưu hại người, có những người tà tâm hay là giả tâm hay là ác tâm hại. Và anh chị em đã trải qua, những người nào sống ở đời này một thời gian thì biết, nếu mà người ta không hại mình, có lẽ cũng đã có lần mình hại người, mình cũng có một cái gọi là cái đầu óc ích kỷ, mưu cầu tư lợi gì đó, và bất chấp thủ đoạn để mà lấy được cái lợi đó. Mình sử dụng người để lấy lợi hơn là lấy cái lợi để mà phục vụ người. Và chúng ta cũng thấy mình cũng rơi vào trường hợp đó. Và cũng có thể, kính thưa anh chị em, cũng có thể bởi vì mình đã thấy người ta lợi dụng mình để xin lợi cho họ đó, thì mình cũng ăn miếng trả miếng, mình học được cái khôn đó. Và anh chị em có ai đọc Tam Thập Lục Kế không? Có ai đọc được Tam Thập Lục Kế chưa? Có đọc Tam Thập Lục Kế cuốn sách đó của người Trung Hoa đó, toàn là âm mưu để mà lợi dụng thôi, lợi cho mình, đóng thanh kích tây hay là gì nhất tiểu song điêu, những cái đó không? Anh chị em có luyện trưởng, anh chị em nghe những cái từ ngữ đó không? Những cái đó không có tổng hoa cho ma trong đó, tẩu vi, tẩu đào vi cử, tẩu vi thượng sách cũng là tẩu đào vi tử đó. Nó là thứ thế thứ 36, tất cả cũng là lợi dụng, người ta có thể hại mình. Thì đây á là cái điều mà anh chị em ý thức. Nếu mà mình ra đường và bị tai nạn. Ví dụ như bây giờ bão táp, sấm sét đi ra đường bị sét đánh cái rầm một cái, thì bây giờ mình chửi ai đây? Mình bực mình chửi ai đây? Chửi trời hả? Ra tự nhiên cái mưa nó ạt nó tạt vào mặt mình, làm sao mình nói làm sao? Xui số xui thôi, thấy không? Mà bây giờ mình bước ra khỏi nhà thờ này có người cầm nước tạt vào mặt mình á, thì mình chửi người đó chứ, cũng là nước thôi. Nhưng mà có người á là mình dứt, mình tức, mình giận. Còn nếu mà không có người á thì mình xui. Hai thái độ khác nhau liền. Cũng là nước thôi. Nếu mà nước mưa tạt vào mặt mình là xui thôi, phải không? Khác biệt giữa cái thái độ. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, nếu mà cái người đó tạt mình á, mình coi đó là nước mưa đổ xuống mặt mình thì mình sẽ không có cảm thấy khổ. Giăng rung đến nhưng mà mình không cảm thấy khổ. Đây là cái luật. Chúng ta đọc đến đoạn này thì chúng ta sẽ thấy cái luật như thế này. Tất cả những điều dữ, sự dữ xảy đến cho tôi, cho dẫu từ trời đổ xuống để thanh luyện thử thách tôi, hay là người ác, hay là người khác đi, vô tình cố ý gì đó, họ hại tôi, tất cả những sự dữ xảy đến cho tôi không làm cho tôi trở nên kẻ ác được. Tôi chỉ trở nên kẻ ác khi tôi làm sự dữ, cố tình làm sự dữ, tôi trở nên kẻ ác. Và vì vậy khi anh chị em bị giăng truân, gặp giăng truân đó, thì anh chị em thấy mình hân hoan, vinh quang, mình vui mừng, bởi vì mình không phải là người ác. Mà mình còn hơn nữa, mình được đức nhẫn nại, mình được cái cơ hội để mà có cái tư cách là con cái Chúa, rồi được cái lòng trông cậy vào Chúa, tức là ở trong sự hiện diện vinh quang của Chúa. Sự dữ xảy đến cho tôi không làm cho tôi trở nên kẻ ác, cho đến khi nào tôi làm sự dữ và cố tình làm sự dữ thì tôi trở nên kẻ ác. Đơn sơ như thế thôi. Vậy vậy bây giờ có người đến mà Chúa nói đó, người ta vả má này thì con sao? Người ta lột áo ngoài thì sao? Đưa áo trong. Người ta bắt mình làm nô lệ, làm vu, đi quân vác một dặm thì đi hai dặm. Mình đâu trở nên kẻ ác, mà mình thậm chí đây là mình còn phục vụ họ, mình còn giúp họ nữa, mình làm ơn cho những người hại mình nữa. Chị phải người Công giáo không? Chưa có được Chúa Thánh Thần, chưa biết Chúa Thánh Thần. Tôi dạy hơn 60 mấy năm, một năm mấy rồi, chị mới bắt đầu chị vào thôi, cho nên chị chưa hiểu hả? Chưa hiểu, chưa phải người Công giáo chân chính, chưa hiểu Chúa. Không phải là lỗi tại chị, lỗi tại tôi, lỗi tại các cha không giảng, không dạy. Bao nhiêu cái CD rồi? 68 cái CD, mới có đoạn 5 thôi à. Sơ đoạn 5 thôi. Ý thức được sự dữ xảy đến cho tôi, bệnh tật không làm cho tôi trở nên kẻ ác hay là tội nhân. Nhưng mà khi tôi mang bệnh rồi, tôi chửi người này, tôi mắng người kia, tôi đổ thừa, tôi đổ lỗi, tôi biện minh, tôi bào chữa, đủ thứ chuyện rồi đó, tôi có thể trở nên kẻ có tội, bởi vì mình không giống như ông Gióp. Ý thức cái thực tại đó, giăng truân đến không cần biết là con người hay là từ Chúa. Chúa đến, tạ ơn Chúa, con người đến cũng tạ ơn Chúa. Mà không những cái giăng truân đó không làm cho tôi trở nên kẻ ác hay là tôi nên trở nên cái sự dữ đó, mà tôi còn được thực đức, tôi còn thêm nhân đức. Để hiểu được điều này thì phải nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần ban cho khả năng để hiểu và để đón nhận, hiểu trong trí và hiểu và đón nhận trong tâm. Phải có Chúa Thánh Thần, không Chúa Thánh Thần không thể nào hiểu và đón nhận được đâu. Tất cả hệ tại ở thái độ, hệ tại ở thái độ của mình. Không biết có giờ không, chắc là phải hết giờ rồi, tôi phải cầu nguyện cho các anh chị. Còn cái điểm thứ ba quan trọng lắm, cái điểm thứ ba quan trọng là thôi để tuần tới nha. Tuần tới tôi về tôi giảng thêm. Được không? Nhắc cho tôi ha, tôi đến từ Thiên Chúa, nói về cái sự giữ giăng truân đến từ Thiên Chúa, rồi sự cái giăng truân nó đến từ người khác. Người ta có thể vô tình cố ý người ta hại mình, thấy không? Đến từ đó, rồi nhắc cho tôi cái điểm thứ ba là mình tạo nên. Tạo nên. Nói trước với anh chị em ráng cố gắng đến nghe và thận trọng trong cách chúng ta lắng nghe, Để chúng ta hiểu, bởi vì đây cũng là cái cách sống ở đời này, hạnh phúc đời này, rồi chúng ta bắt đầu đi vào trong đời vĩnh cửu phục sinh của Chúa trong hiện tại, bắt đầu sống đời đó đó. Anh chị sẽ thâm nhập vào trong thần khí thánh của Thiên Chúa. Đây là bước đầu khi chúng ta khai, gọi là tái lập hay là khai mở vào trong cái luật đức tin đó, là chúng ta bước vào trong cái sự sống thiết thực của Đức Chúa Trời ba ngôi. Chúng ta bước vào trong cái mối tình ngay thẳng chân chính với Thiên Chúa thiết thực nha, và đích thân nha, chứ không phải là nói lơ tơ mơ đâu.
Thánh thư Tin Mừng đoạn 5 câu 1 đến câu 5. Kính mời anh chị em mở thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, gọi là Thánh thư Tin Mừng. Ấy vậy, một khi đã được giải án tuyên công do tự lòng tin, tài sống trong bình an với Thiên Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, nhờ Ngài, bởi tin ta được gia nhập ân sủng này, trong đó ta đã được thiết lập, và ta hãy vinh vang vì hy vọng sẽ thông phần vinh quang của Thiên Chúa. Không những thế, song ta còn dám vinh vang cả trong các nỗi gian truân, bởi biết rằng gian truân tạo nên kiên nhẫn, kiên nhẫn tạo nên thực đức, thực đức tạo nên trông cậy, còn trông cậy không làm tủi hổ, vì lòng mến của Thiên Chúa đã được đổ xuống lòng ta nhờ bởi Thánh Thần Người đã ban cho ta. Trông cậy không làm tủi hổ, trông cậy là hoa quả của thực đức, thực đức là hoa quả của kiên nhẫn, kiên nhẫn là hoa quả của gian truân, gian truân là hoa quả của không biết. Có ba nguồn đưa đến gian truân. Ba nguồn đưa đến gian truân: thứ nhất là Chúa gửi gian truân đến, thứ hai là do thiên hạ người ta, và thứ ba chính mình. Mình tạo gian truân cho mình, 99% là do mình tạo nên. Mình gieo gì mình gặt nấy. Chúng ta đã nói về gian truân do Thiên Chúa gửi đến, như là vàng cần phải có lửa để thử coi vàng ròng hay là vàng giả, vàng thật hay là vàng hư, vàng dỗm. Rồi chúng ta cũng đã đào sâu về gian truân do những người khác đưa đến cho chúng ta. Mà gian truân phát xuất từ mình đó là nặng nhất. Những cái đau khổ do mình tạo ra là nhiều nhất. Anh chị em nhớ chúng tôi có nói là sao? Đi đến nhà dòng Chúa Thế, vào trong
đền thánh Đức Mẹ Ngôi Giúp, đền thờ lòng Chúa Thương Xót ở đây lại nghe cha nói về tứ diệu đế hả? Tại sao chúng sinh đây mà học Phật học lạ lùng? Tứ diệu đế, nhớ không? Nhớ tứ diệu đế không? Cái gì mà đế đủ thứ à? Từ từ khổ đế, tạp đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế định nghĩa là sao? Ba chữ đê, đời đau khổ. Còn tạp đế là gì? Đầu gốc khổ. Còn diệt đế là gì? Đoạn gốc khổ. Còn đạo đế là gì? Đường thoát khổ. Biết sơ sơ cho vui vậy đó, nhưng mà có những cái chân lý anh chị em cần biết như vậy. Còn trông cậy không làm tuổi hổ, trông cậy không làm cho chúng ta tuổi hổ, trong đó có tuổi thân và xấu hổ. Tuổi thân và xấu hổ, cha Nguyễn Thế Thuấn ngày dịch, ngày dùng chữ sát nghĩa, nhiều người không thích, nhưng mà anh chị em học thánh kinh thì chúng ta nên đọc sát nghĩa để chúng ta hiểu được thánh kinh như thế nào. Lúc nào anh chị em tuổi và lúc nào anh chị em hổ vậy? Lúc nào? Có ai thích tuổi hổ không? Lúc nào các bà cảm thấy tuổi và lúc nào các ông cảm thấy hổ? Lúc nào các bà cảm thấy tuổi? Tuổi lúc nào? Hả? Bị xì nạt hả? Bị xí gạt hả? Xỉ giả hả? Xỉ nhục. Tuổi lúc nào vậy? Tuổi khi mà thì tuổi về già. Tuổi về già, khi mà mình già, thường thường lúc mà mình về già thì sao? Cảm thấy gì? Cảm thấy xấu xí hả? Chị có cảm thấy xấu xí hay sao thì chị biết? Yêu đuối. Dạ, các cụ cảm thấy xấu hổ không? Cụ Thành nè. Không, tuổi hổ, tuổi thân. Tuổi thân rồi xấu hổ khác. Tuổi thân á là khi mình bị bỏ rơi. Phải không? Cưới người ta về nhà đó, rồi đem bỏ trong nhà đó, bắt chỉ có đẻ con với lại nấu cơm thôi, để yên đó rồi đi ra ngoài chơi đó. Đàn bà là ở nhà để sinh con với lại nấu cơm thôi, cơm ngon và phải con ngoan nữa, phải không? Có không, các bà có trải qua cái đó không? Chắc không có đâu, bên Mỹ này không có chuyện đó đâu. Có không? Cưới chồng về nhà nhốt trong lòng đó, nấu cơm với lại nuôi con thôi. Khi mà bị hất hủi, bỏ rơi, tuổi thân là cái chỗ đó đó. Cái người đáng lẽ phải thương mình trông đợi trông mong, đây là cái người chồng lý tưởng, hay là người vợ nghĩ rằng đây là cưới được tiên về nhà rồi đó. Mà thường thường tiên thì sao? Không làm gì hết. Có tuổi thân không? Hiển nhiên sỉ vả sỉ nhục, nhưng mà không có bằng khi bị phản bội. Tuổi thân cái chỗ đó đó, khi bị bỏ rơi, tuổi thân cái chỗ đó. Xấu hổ lúc nào? Xấu hổ khi mà bị người ta chửi mình xấu hổ chứ, không? Xấu hổ. Ông Thánh Phaolô đã trải qua cái này đây. Đường đường là một bậc chính nhân, quân tử, một luật sư, thầy của luật sư. Đường đường một cái con người được sinh ra trong một cái thành phố nổi tiếng của đế quốc La Mã, thành phố mà chúng ta đã biết rồi, thành phố Taso. Thành phố này cung cấp cho toàn đế quốc La Mã các vị giáo sư đại học. Thành phố này không cần người ta cung cấp cho giáo sư đại học. Đường đường là một người Do Thái, người Do Thái đạo dòng đạo gốc, mà chuẩn bị đó tương lai sẽ lên làm thượng tế của đạo Do Thái. Không phải vừa đâu, Pharisee của Pharisee mà. Một con người không ai bằng trong giới Do Thái, bởi vì bậc thầy mà còn sống đạo không ai bằng được công chính. Có nghĩa là mỗi một tuần ăn chay hai lần, bố thí hãm mình, kinh kệ là không bao giờ bỏ hết. Đó là con người của chàng thanh niên Saulo Tarsus, hay là Tarso, tương lai rực rỡ. Đường đường là một người nhiệt thành, như là ông Elia đó, chúng ta nghe tiên tri Elia, là ông vua David nhiệt thành cho công việc nhà Chúa đó. Những kẻ nào mà chống nghịch lại với luật của Đức Chúa Trời, như chúng ta nghe cho già kể đó, ông Elia ông thấy những cái tiên tri giả, không phải là 450 mà 850 tiên tri giả đó. Ông nhiệt thành đến mức độ ông không phải là kêu dân chúng cứa cổ, mà chính tay ông cứa cổ hết 850 tiên tri giả chống nghịch lại luật của Thiên Chúa. Thì Saulo cũng vậy, cũng thế thôi, nhiệt thành cái bầu nhiệt huyết vì luật của Thiên Chúa, luật của Thiên Chúa ban cho ông bà tổ tiên đó. Saulo làm gì? Đi bắt bớ người Công giáo để mà tống tù, rồi đem ra kết tội, kết án tử hình, giết chết. Bất thình lình một chuyện vô tiền khoáng hậu xảy ra. Saulo chàng thanh niên này, chàng thanh niên công chính, giới luật sư, luật sĩ của đạo Do Thái, tương lai rực rỡ đó, bất thình lình từ một cái người nhiệt thành cho luật của Đức Chúa Trời trở nên đầy tớ nô lệ của kẻ thù mình, làm đầy tớ cho Chúa Kitô. Anh chị em mường tượng xem, một người đang hăng hái cho Do Thái giáo đi bắt bớ, đi giết hại người Công giáo, bây giờ trở nên một người tôi tớ của Chúa Giêsu Kitô. Thì anh chị em biết rồi, đi bất cứ nơi nào, đến hội đường nào thì người Do Thái, những tư tế luật sư Do Thái hay là dân biệt phái đó cũng đều loại trừ tên Saulo Tarso này ra. Tuổi thân chứ Saulo biết chứ, biết rõ chứ. Dầu gian truân bỉ cực, bất cứ sự gì xảy ra, nhưng mà không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta sẽ đọc đoạn này sau đây, sau cái sau đoạn 5 này nè. Tuổi thân vì một mình không ai chấp nhận. Rồi bây giờ đi vào trong cái cộng đoàn người Công giáo, thì người Công giáo nhìn Saulo thì thấy như thế nào? Anh chị em tưởng tượng xem, cái người đã từng bắt bớ anh chị, bà con họ hàng, ông bà cha mẹ của mình, tống tù rồi giết chết, bây giờ trở lại đạo, vào trong nhà thờ của mình, ngồi gần mình. Anh chị em nghĩ anh chị em chấp nhận được không? Bị loại trừ chứ, không ai chấp nhận hết á, không một người nào chấp nhận. Cái đó mình biết là cái người đó xưa chuyên môn bắt gớ đạo mình, bây giờ lại vào đạo rồi. Người Công giáo tiên khởi không có ai chấp nhận, chỉ trừ một người thôi, đó là Ba-na-ba. Đón nhận đem vào và chỉ dạy cho con đường của Thiên Chúa. Xấu hổ chứ, xấu hổ với ông bà tổ tiên, xấu hổ bởi vì người ta sỉ nhục. Một mình đến mức độ cuối cùng á, Saulo phải đi vào trong sa mạc ở với Chúa Giêsu phục sinh 3 năm trong sa mạc để thọ giáo trực tiếp với Chúa Giêsu. Thánh Kinh nói như vậy và Phaolô kể lại như thế. Anh chị em thấy 12 tông đồ nhé, 12 tông đồ ở với Chúa Giêsu bao nhiêu năm? Trước khi 3 năm, còn Phaolô cũng ở với Chúa Giêsu 3 năm trong sa mạc. Mà đây không phải là Chúa Giêsu trước khi sống lại từ cõi chết, mà sau khi sống lại từ cõi chết. Do đó có nhiều điều ông Thánh Phaolô nói, chính Thánh Phêrô phải nói rằng là phải nghe, phải đọc thư của ông Thánh Phaolô. Con mình bị cô lập đó, nhưng mà tôi không tủi hổ, không tủi thân mà không xấu hổ, vì tràn trề hy vọng. Ông đã từng làm khổ bản thân và làm khổ biết bao nhiêu người. Chính Phaolô, xưa là Saulo đó, chàng thanh niên khủng bố đó, xưa là người khủng bố, người ta khủng bố chính mình đó chứ ai. Không tìm được bình an, không có cái mối tình ngay thẳng chân chính với Đức Chúa Trời được. Ý thức rằng sau này anh chị em sẽ đọc sẽ thấy, khốn cho tôi mà, khốn cho tôi, trong tôi nó có cái luật của xác thịt và của thần khí, nó kình nhau. lúc nào cũng có cuộc chiến nội tâm nội tại đó. Có hai con người trong Sao-lô mà không thể nào mà giải thoát ra khỏi được cái vòng tục lụy đó. Nhưng mà Phao-lô tràn trề hy vọng, do đó không bị tủi hổ. Phao-lô tìm được một cái nguyên lý hay là cái giải pháp cụ thể để mà giải hóa được cái sự tủi hổ vì niềm trông cậy. Chúng ta nói về gian truân, và chúng ta đã đồng ý với nhau, có đồng ý không? Anh chị em có đồng ý không? Cần gian truân không? Có cần gian truân không? Nhớ tôi nói về cái điều cần thiết nhất, điều cần thiết đầu tiên dạy cho trẻ đó, cho con nít đó, đầu tiên đó, không phải là tập nó tấn mà tập nó té, phải không? Không phải là tập tấn mà tập té. Con nít lớn lên đó là trước sau nó cũng khổ. Cái khổ đầu tiên là nó té, nó lật thì nó chưa có khổ, thấy không? Nó bò thì cũng chưa có khổ, nhưng mà đứng đó, nó té bắt đầu nó biết khổ, nó biết đau rồi đó. Tập cho con cái té. Giới trẻ ở Hoa Kỳ này, ở Mỹ này, ở Âu Châu á, không có đối diện với cái khổ, với gian truân như giới trẻ khi chúng ta Việt Nam chúng ta. Không biết anh chị em có trải qua cái đói bao giờ chứ? Biết cái đói nó như thế nào? Cái đói của quê hương, của đất nước mình, cái đói. Đói không phải là một ngày, hai ngày, hay là nửa ngày, hay là trong cái ngày ăn chay, một ngày ăn chay như thứ tư lễ tro thì mình được ăn bao nhiêu bữa? Một bữa no, hai bữa đói, không? Cũng là ba bữa mà cảm thấy đói khủng khiếp. Còn này đói triền miên, ngày này sang ngày nọ, tháng này sang tháng nọ, năm này sang tháng nọ, đói triền miên. Và chúng tôi nhớ khi mà đói đến mức độ đi ra ngoài á, đi ra ngoài ruộng á, mà trời nắng chang chang cứ đào, cứ thấy cứ đá đào mà thấy có củ khoai là chà là ăn liền. Khoai á, khoai lang ăn liền, đói. Cái gì là bỏ bụng được là bỏ vô bụng. Vơ vét hết. Anh chị em biết đói như thế nào, nhưng mà giới trẻ ở bên Hoa Kỳ này không biết thế nào là đói, không biết thế nào là khổ. Mà khi thấy con đói con khổ thì cha mẹ đâu có nỡ lòng nào cho đó là cho nó ăn, không để cho nó khổ, không để cho nó té nó đau, để cho nó biết thế nào á là khổ đau rồi biết trỗi dậy. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, kính thưa anh chị em? Đổ thừa đổ lỗi. Một tí xíu thôi, một chút xíu khổ thôi, chút xíu đau thôi là bằng than phiền. Cái khổ tự lòng mình phản ứng, do cái thái độ phản ứng của mình. Ông Thánh Phao-lô khi thấy những người không theo ý mình, khi xưa là một người thanh niên nhiệt thành cho luật Chúa đó, thì ông làm gì? Ông thấy những người chống đối, chống nghịch lại cái ý riêng của mình thì ông giết người ta. Ông dùng lề luật, ông dùng quyền lực, ông dùng trí khôn để mà ông bắt người ta, rồi ông giết người ta cho bằng được, là triệt cho hết. Cái đó là cái lối, cái cách thức, cái thái độ Phao-lô giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề theo kiểu bên ngoài. Và chúng ta biết Đức Chúa Thánh Thần đến, Đức Chúa Thánh Thần là đấng sao, nhớ không? Bên ngoài và bên trong. Đức Chúa Thánh Thần là đấng như thế nào? Việc Ngài làm là gì? Chúng ta đã học rồi, Đức Chúa Thánh Thần á, Ngài đến, Ngài đem cái gì đến với chúng ta? Hai việc bên ngoài Ngài đem đến chúng ta. Thứ nhất là đem đến chân lý thực tại, thứ hai là mặc khải chân lý thực tại. Bên trong Ngài làm gì? Làm cho mình hiểu chân lý thực tại và cho mình khả năng đón nhận chân lý thực tại. Phao-lô hiểu được cái lối nhìn không phải là giải quyết vấn đề của nhân loại, của thế gian, của con người bên ngoài, mà bắt đầu giải quyết bên trong. Thấy những cái khổ nó phát xuất từ bên trong, Chúa Giêsu nói như vậy đó. Tất cả những sự tà vậy hay là tội lỗi nó phát xuất từ bên trong. Hiển nhiên là những cái lòng tham, dục vọng, tư tưởng xấu xa từ bên trong. Và Chúa tuyên bố rằng không có gì dơ bẩn bên ngoài vào, chỉ có từ bên trong ra thôi nó mới dơ bẩn. Chúa tuyên bố như vậy. Hiển nhiên rồi, anh chị em biết, chúng ta đã học cái luật thiện hữu rồi, cái luật đào thải. Những gì chúng ta đào thải, chúng ta bài tiết ra thì nó sạch hay nó dơ? Chúng ta thanh tẩy, chúng ta thanh tẩy cái gì? Cái dơ hay cái sạch? Nó phải dơ chúng ta mới thanh tẩy chứ, phải không? phải thanh tẩy. Chúng ta thấy cái luật hiện hữu nó như vậy đó. Năm cái luật hiện hữu. Ông Thánh Phaolô khi mà gặp Đức Giêsu Kitô thì thấy tràn trề hy vọng rồi, tràn trề niềm hy vọng. Cái sức mạnh để mà giúp cho Phaolô tống khứ, đào thải đi cái lối nhìn tiêu cực, bi quan, tuyệt vọng của con người đó, là lòng mến của Đức Chúa Trời, của Thiên Chúa đã được đổ đầy vào lòng chúng ta do bởi Thánh Thần đã được ban cho ta. Cái sức mạnh đó là sức mạnh Thánh Thần tình yêu. Chúng ta biết cái Chúa Thần là thần khí chân lý, Ngài đem vàng mặt khải chân lý thực tại cho chúng ta, rồi Ngài ban khả năng để mà hiểu trong trí và đón nhận trong tâm chân lý thực tại đó. Chân lý thực tại về cái khổ mà chúng ta liệt kê là tứ diệu đế đó ha. Những cái khổ đó con người không làm sao thoát được. Ví dụ cái chết, sao mình giải được, mình gặp, mình đối diện với cái chết thì mình chỉ có tuyệt vọng thôi. Nhưng mà đối với Phaolô, đối với những người có Chúa Kitô, có thần khí Chúa Kitô, thần khí bình an, thần khí chân lý, thần khí tình yêu đó, kính thưa anh chị em, người đó tràn trề hy vọng. Khi đối diện với cái chết như là cái chết của 38 người đi trên đường đi đại hội thánh mẫu, anh chị em cảm thấy như thế nào, cảm nhận làm sao? Có người nói đi trên đường đến viếng Đức Mẹ đại hội thánh mẫu mà mình được chết trên đường đó thì thật là phúc. Có ai thấy không? Có mình chị thôi á là chị cảm thấy phúc. Có ai cảm thấy phúc không? Bây giờ như vậy á thì các anh chị em nào á cứ nhớ nha, cứ mỗi tuần á có ngày thứ hai, ngày thứ tư á lên đền thánh Đức Mẹ cứu giúp mà có bị kẹt xe giữa đường mà có tai nạn á thì là phúc hay là họa? Nhớ nha. Nhớ, miệng nói đó, các bà nói không, các ông im lìm à. Các ông lái xe hả? Phúc hay họa? Nếu mà đi lên trên đền thánh Đức Mẹ cứu giúp ở đây nè mà anh chị em thấy có tai nạn thì anh chị em cảm thấy làm sao? Vọ vọ cự nữ cằn nhằn càm ràm, rồi bắt đầu than trách than phiền, hay là thấy phúc quá, phúc quá, con đi đến với Đức Mẹ mà con bị như thế này, con được như thế này, chúng phải bị nữa, con được như thế này, phúc cả mà, phúc lớn, đại phúc. Phúc hay họa? Miệng thì nói là phúc nhưng mà không thấy, tôi thấy hơi lòng hơi miễn cưỡng đó. Thế giới cho rằng cái con số người Công giáo Việt Nam, người ta chia buồn, người ta thực tế lắm, người Mỹ người ta thực tế. Đây là tragedy. Ví dụ như trên đường đi đại hội thánh mẫu về thường thường cũng có 1, 2, 3 tai nạn gì đó, chúng ta thấy có, bởi vì có lẽ là tôi nghe nói, không biết có thật hay không, người ta dựng lều rồi trong lều thì thay vì đi đại hội thánh mẫu đọc kinh cầu nguyện giới già, đọc kinh cầu nguyện giới trẻ, ngồi đó đánh bài và uống bia, trên đường về 3-4 ngày một tuần lễ không ngủ, nhậu với lại hát karaoke nữa, rồi trên đường về buồn ngủ lật xe cũng thường lắm. Trên đường về đó mà có tai nạn thì có thể hiểu được, 1-2 người bị lật xe này nọ đó hiểu được, chúng ta gọi là tai nạn. Còn đây trên đường đi 55 người mà chết liền tức khắc, 13. Nếu mà 1-2 không nói gì, 20 người, 30 người, con số càng lên tăng lên cao nữa, chúng ta gọi là thảm kịch, thảm cảnh chứ. Mỹ họ nói với tôi là tragedy. Chúng ta nếu không có thể chối cãi được, đó là một cái tragedy. Nhưng mà đối với các cha và các cụ thì hạnh phúc lắm. Có một bác này cũng thân quen, chúng tôi có giảng tĩnh tâm cho nhóm Lejo Marie Đạo Binh Đức Mẹ đó ở bên Houston. Bác là trưởng nhóm, cũng là một chi hội trưởng hay là một hội viên của hội bảo trợ ngồi dòng Chúa Cứu Thế, bác Khiêm. Thì chuyện lạ là Houston Chronicle, báo Houston đó, họ phỏng vấn thân nhân của các nạn nhân tử nạn, thì phỏng vấn người con của bác Khiêm. Thì cô này cô mới nói rằng con không biết, tôi không biết vì lý do gì, trên đường đi bố của tôi gọi phone nói với tôi như thế này: con nhớ bám vào mẹ, con nhớ đừng bỏ mẹ, đừng bao giờ bỏ Đức Mẹ. Về bác là lo về cả mấy chục năm trời lo về Lê Giô Marie. Rồi cái câu cuối cùng á, trên chiếc xe đò đó đi đến đại hội Thánh Mẫu á, bác nói rằng bố thương con. Cái câu cuối cùng ba chữ bố thương con. Vài tiếng đồng hồ sau ông chết. Mà người con gái này nói lạ lùng, mấy chục năm trời, hai chục năm trời không bao giờ thấy bố tôi lại nói như vậy. Mà người đàn ông mà nói như vậy sao được, mà nói với con lớn nữa. Cái chuyện gì vậy? Trong cái lúc đó không biết là Chúa cho như thế nào đó để biết trước, trăn trối với một lời cuối, bố thương con. Kính thưa anh chị em, cái điều đó chúng ta cần phải nói cho nhau nghe, rồi anh chị em phải nói cho con cái nghe. Cái gì quan trọng nhất trong cuộc đời? Bởi vì nếu mà mình không nói trước đó thì không còn cơ hội nữa. Phải nói trước, bởi vì mình biết chắc rằng á, trước sau gì con người cũng phải té, rồi té ngã và ngã không trỗi dậy được dưới trước cái chết á, đối diện với cái chết. Phải nói. Chúng ta làm sao mà chúng ta có thể trỗi dậy khi chúng ta té? Bởi vì cái tình thương thôi. Bởi vì tình yêu Thiên Chúa đã được đổ đầy, đã được đổ đầy trong lòng anh chị em, nhờ bởi Thánh Thần đã ban cho cái sức mạnh đó để trỗi dậy khi mà té là gì. Cho dù mình chết rồi nhưng mà vẫn tràn trề hy vọng, không tủi hổ. Còn hy vọng thì sao? Không làm. Còn trông cậy không làm cho mình tủi hổ là cái chỗ đó. Vấn đề là vấn đề giáo dục đức tin, giáo dục nhân bản. Anh chị em nói với lòng mình, anh chị em nói với con cái của mình, con trước sau con cũng chết, trước sau bố mẹ cũng chết, tất cả những gì mình đang có mình sẽ mất hết. Đối diện với cái đó, gian truân không có gì bằng cái chết nói trước. Nhưng mà con không có sợ, con không có tủi hổ, con không phải cô đơn một mình, không bị bơ vơ bỏ rơi đâu. Con không xấu hổ, bởi vì có cái tình thương của Thiên Chúa ở trong bố mẹ, ở trong gia đình và trong con. Và Chúa yêu thương. Anh chị em có cái thái độ đó thì anh chị em sẽ thấy khác, khác hoàn toàn khi chúng ta đối diện với gian truân. Dễ hiểu mà. Vấn đề là vấn đề mình có tin, mình có thấy tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ trong mình hay không. Đức Chúa Thánh Thần đến đem chân lý thực tại. Mặc khải chân lý thực tại đó là Chúa đã đổ tình yêu vào lòng chúng ta. Chúa Thánh Thần đã đến, thần ký tình yêu, thần ký bình an, thần ký chân lý đã đến rồi. Anh chị em có đón nhận, anh chị em có mở lòng ra để Chúa đổ vào ta khả năng để hiểu với trí khôn của mình và đón lấy tình yêu của Thiên Chúa. Có nhiều người đến đây vẫn đến với cái trí khôn, cái trí thức thôi, chưa đủ đâu. Anh chị em không thể nào đón nhận được ơn cứu độ chỉ có cái trí thức thôi, không được. Đức Chúa Thánh Thần là gì? Chúng ta nói trước Đức Chúa Thánh Thần, chúng tôi liệt kê Đức Chúa Thánh Thần là thần khí bình an nè, thần khí niềm vui nè, thần khí dũng lực phải không, thần khí chân lý phải không, thần khí tình yêu. Mà Đức Chúa Trời là tình yêu, Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu để ở đâu? Thường thường tình yêu để ở đâu? Để đâu hay để trong tâm? Tâm hồn chứ. Và tại sao mình đến với Chúa mình cứ lấy cái đầu, mình đụng đầu vào, sao mình hiểu được? Tình yêu á, nó nằm trong tim. Cái chỗ để chứa tình yêu của Thiên Chúa, chứa đựng Thiên Chúa là con tim, là linh hồn. Mà anh chị em đến đây trí thức để hiểu thôi, nhưng mà hiểu không nghĩa là yêu. Hiểu để biết để có thể yêu hơn, nhưng mà không có nghĩa là yêu. Hiểu chưa có nghĩa là yêu. Giúp cho mình hiểu hơn về sự thiện hảo, tốt lành của Thiên Chúa. Để mình yêu, yêu cái gì? Yêu những sự thiện hảo, tốt đẹp của Thiên Chúa. Đến đón nhận với con tim tình yêu của Thiên Chúa. Vấn đề là anh chị em có nhận thức được hay không? Tôi lặp lại nha, những cái chân lý thực tại cho anh chị em thấy. Chân lý thực tại về gian truân đau khổ từ Chúa gửi đến để thử mình. Rồi chân lý thực tại những gian truân đau khổ đến với mình do người khác, nhưng mà cuối cùng là do phản ứng và thái độ của chúng ta chúng ta phản ứng thái độ như thế nào? Do cái đức tin của mình đó, do cái lòng của mình, cái thái độ nhìn của mình này.
Bữa đó bên Texas có một nhà địa ốc thương gia, vì kinh tế càng ngày càng xuống dốc, nhà cửa bây giờ nó đang lên hay đang xuống vậy không biết, xăng nó đang lên hay đang xuống vậy, xuống. Cái thời đó là cái thời nó đang lên mà càng ngày giá vật giá leo thang. Ông buồn sầu ủ rũ bởi vì vừa bán cái chiếc xe rồi bán luôn cả cái chiếc đồng hồ, hết tiền rồi, chán nản bởi vì không làm ăn được, bao nhiêu thời gian sức lực tâm trí đầu tư vào thua thiệt, đến mức độ ông phải đi ra trạm xe bus mà đi về nhà sầu tuyệt vọng. Đang lúc sầu khổ như vậy, sầu thương như vậy thì ông thấy có một người đàn ông từ đằng xa bỗng từ đâu xuất hiện. Và người đàn ông này tuổi trung niên, ông hỏi sao mà ông buồn vậy. Ông mới kể lể lại là tôi thất bại trong công ăn việc làm, bây giờ không muốn sống nữa, không còn gì nữa, bây giờ phải lên mua vé xe bus đi về nhà. Cái người đàn ông kia nói, ông an tâm để tôi giúp cho ông. Cái người đàn ông trung niên này mới móc túi rút ra một cái sổ check và ký vào trong đó 500.000 và trao cho cái người đàn ông đang sầu khổ tuyệt vọng đó. Ông cầm lên, ông mừng quýnh và ông nhìn ở dưới đó, cứ chữ ký là Bill Gates. Ông nhìn lên lại thì thấy Bill Gates đâu mất tiêu rồi, chạy đâu mất, không còn, biến mất. Nhưng mà trước khi đi á thì nghe cái tiếng nói rằng nhớ một năm sau trở lại ngay chỗ này gặp tôi. Người đàn ông đang tuyệt vọng thì bỗng hy vọng tràn trề. Ông về nhà, ông đi xe bus về nhà và ông lấy cái tấm check đó, ông biết rằng có cái người đằng sau hậu thuẫn mình, biết chắc chắn rằng á là có ông Bill Gates, tỷ phú đứng đầu thế giới, một trong những người đứng đầu thế giới đó hậu thuẫn cho mình. Ông quyết định, ông hứa với lòng đó, là tôi sẽ không dùng cái tấm check này đâu, tôi để trong cái học tủ đó, cứ mỗi lần mà tôi thất vọng đó thì tôi mở ra tôi nhìn, bởi vì được ông Bill Gates hậu thuẫn đằng sau. Và một năm sau, với cái lòng tin và hy vọng đó, là ông gây dựng lại, ông tái tạo lại, tái thiết lại cái công việc của ông và được thành công. Và đúng một năm sau, người đàn ông này trở lại cái chỗ cũ, cái trạm xe bus đó đứng chờ. Cái ngày, cái giờ đó, cái chỗ đó, mà ông đang đứng chờ thì bỗng đâu ông thấy người đàn ông kia xuất hiện, ông Bill Gates xuất hiện và tay bắt mặt mừng, rồi nói với ông Bill Gates nè, tôi cảm ơn ông rất là nhiều, đây cái tấm check ông cho tôi một năm trước đó, tôi trả lại cho ông, mà bây giờ tôi thành công rồi, cảm ơn ông rất nhiều. Thì ông Bill Gates đó, ông giật lấy cái tấm ngân phiếu, ông chạy mất tiêu, không nói một lời. Nhà địa ốc lấy làm lạ, rồi quay qua thấy một cô y tá chạy tới, hỏi cô chạy đi đâu vậy. Cô y tá mới hỏi cái ông địa ốc, nói anh có thấy cái thằng điên đó, nó tự xưng nó là Bill Gates đó, anh có thấy nó đâu không? À, vỡ lẽ ra một năm trời tưởng là Bill Gates ủng hộ mình, ai ngờ một thằng điên trong nhà thương điên. Có phải do lòng tin của anh chị em không? Do thái độ của mình đó chứ. Do thái độ của mình á. Mình đổi lại thái độ của mình, mình khổ do mình đổi. Mình có thái độ bi cực, bi quan, mình tuyệt vọng đòi chết. Thì mình chọn thôi. Mình chọn thái độ, mà đây á không phải là tưởng tượng ra, không phải là một thằng điên cho mình tiền hả?
rồi tự tuyên bố là Bill Gates. Và đây là thật. Thiên Chúa đã đổ đầy vào trong lòng anh chị em tình yêu của Ngài, nhờ bởi Thánh Thần đã được ban cho anh chị em. Chúng ta có thể tin vào những cái điều mà người ta nói, người ta lường gạt mình tin. Một người điên nói mình tin, nhưng mà Chúa đã nói thì mình không tin, mình không nhận, không tin không nhận. Sự thật là như vậy. Chúa thương mình, Chúa đã đổ tràn trề tình thương của mình, của Ngài vào trong mình rồi. Đây không phải là tưởng tượng hư cấu ra đâu, mà là sự thật. Và vì cái sự thật của tình yêu Thiên Chúa đã được đổ đầy vào trong lòng của ông Thánh Phaolô, tông đồ đó, do đó anh chị em thấy không thể nào tủi hổ được. Chúng ta xét lại. Ngay cả bây giờ đang đau khổ trong toàn thân của mình, nhưng mà tạ ơn Chúa, con vẫn thở được, tim vẫn còn đập, con vẫn mắt con vẫn nhìn thấy những người con thương, và như con thương á, vẫn thương con, không bỏ rơi con. Con thấy con tủi hổ bởi vì có lẽ là tuổi con già hay là cô đơn vì gì đó, con đau khổ đó. Nhưng mà thật ra nhìn kỹ, cho thật là kỹ, thì có nhiều điều khác. Những cái phúc lớn, tình thương của Thiên Chúa tràn trề xung quanh mình. Anh chị em đổi thái độ, đổi thái độ để mà tràn trề niềm trông cậy, để khỏi tủi hổ vì tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ đầy vào lòng chúng ta nhờ bởi Đức Chúa Thánh Thần đã được ban và đang hiện diện ở đây của chúng ta.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.